SBS Việt ngữ.
Hôm nay chúng tôi lại được gặp tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, trong chương trình Việt Nam tuần qua, nhìn lại những diễn biến diễn ra tại Việt Nam. Lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả đài SBS, xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Tôi xin thân chào quý thính giả cái đài SBS và anh Phan Bạch.
Dạ vâng, thưa anh, trong tuần qua có tin tức nói rằng Quốc hội đã thông qua việc đánh thuế tài sản tỷ lệ mà ủng hộ đến 92%. Sau đó mới được tin nữa là Quốc hội lại bị chỉ trích vì chỉ có dưới 1/3 đại biểu, tức là 32% ủng hộ đánh thuế tài sản bất minh mà thôi. Thưa anh, những chuyện này diễn biến làm sao? Anh Dũng có thể giải thích cho quý khán giả chúng tôi được biết ạ. Dạ.
Liên quan tới phần mà đánh thuế tài sản đối với tài sản đánh thuế đối với tài sản bất minh ấy, thì kỳ họp Quốc hội tháng 10 tháng 11 năm 2018 có đặt ra vấn đề này theo một cái ý chỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là cụ thể là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà nó có hai cái phần tách rời nhau. Phần đầu tiên là thông qua về chủ trương của việc đánh thuế tài sản bất minh. Thì có lẽ tôi cho rằng trong cái việc thông qua chủ trương này, tại vì chủ trương này được đưa ra từ Bộ Chính trị và cụ thể là đưa ra từ ông Nguyễn Phú Trọng, tức là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư, thành thử là ít người dám phản đối. Họ đã thông qua với tỷ lệ khá là cao, tức là khoảng 92-93% trong Quốc hội. Nhưng mà khi đi vào cái vấn đề cụ thể, những cái điều khoản quy định cụ thể về đánh thuế như thế nào đối với tài sản bất minh thì lại xuất hiện một cái mâu thuẫn rất lớn chính ở trong Quốc hội và chính trong Đảng Cộng sản, có nghĩa là chỉ có 32% đại biểu Quốc hội là đồng ý đánh thuế tài sản bất minh, trong khi đó là 2/3 còn lại là không đồng ý. Như vậy thì chúng ta hiểu ở đây ấy, là cái quan điểm và chủ trương của ông Nguyễn Phú Trọng đã gặp một cái sức cản rất lớn và không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia phân tích và phản biện độc lập trước đây, rằng cái chiến dịch được coi là chống tham nhũng hay là đốt lò của ông ta hay là đánh thuế vào tài sản bất minh gặp một cái sức cản rất lớn từ rất nhiều quan chức, và có thể nói đa số những quan chức này, tuyệt đại đa số những quan chức này là những người nắm giữ tài sản cá nhân lớn, có thể nói là như vậy. Đó chính là cái lý do tại sao trong những cái cuộc kê khai tài sản của trong đảng gần đây, từ năm 2015, 2016, 2017 cho tới nay, thì cái việc mà phát hiện ra cái số đảng viên và số quan chức kê khai tài sản không trung thực, đây là một cái khái niệm của Đảng Cộng sản nêu ra, thì cái số, cái tỷ lệ đó là quá ít, tức là mỗi năm chỉ phát hiện được từ 5 tới 6 trường hợp kê khai không trung thực trên tổng số khoảng 1 triệu người kê khai. Thì cái tỷ lệ như vậy nó quá thấp, nó dẫn tới cái việc là ngày hôm nay có tới hơn 2/3 đại biểu Quốc hội là không đồng ý với cái việc đánh thuế tài sản bất minh. Mặc dù người dân thì họ cho rằng từ lâu quan chức Việt Nam đã nắm giữ được rất nhiều những cái tài sản bất minh, những tài sản cá nhân của họ. Đó có nguồn gốc từ cái việc thứ nhất là nhận hối lộ, thứ hai là tham gia vào cái việc mà trục lợi chính sách của chính quyền và thông đồng với những cái nhóm lợi ích kinh tế để làm ăn những chuyện đó. Và thứ ba là còn có thể liên quan tới những cái việc mà buôn bán lậu, buôn bán bất hợp pháp và rửa tiền. Nói chung là có rất nhiều. Và nó cũng liên quan kể cả cái vụ án mà đang đưa ra xét xử, tức là công an bảo kê cho cái đường dây đánh bạc công nghệ cao đó, liên quan tới tướng Phan Văn Vĩnh và tướng Nguyễn Thanh Hóa. Thì có một cái điều hết sức lạ lùng là thứ nhất là trong cái vụ này là không truy tố cái tội đưa hối lộ và nhận hối lộ, và thứ hai là không hiểu cơ quan điều tra của Bộ Công an đã làm được cái gì, đã như thế nào mà cuối cùng đã không tìm ra được bất kỳ một cái bằng chứng nào đó. Tức là theo họ công bố là không tìm ra được bằng chứng nào về cái chuyện là tướng Vĩnh đã tư túi trong cái đường dây công an bảo kê đối với tội phạm đánh bạc công nghệ cao. Thế thì điều đó lại liên quan tới cái việc mà Quốc hội bỏ phiếu về tài sản bất minh, thì tôi cho rằng đó là một kết quả tất yếu, một cái hệ quả và một cái hậu quả tất yếu, và nó cho thấy là có thể nói là cho tới nay là cái chủ trương về đánh thuế tài sản bất minh của ông Nguyễn Phú Trọng là đã thất bại. Một khi thất bại như vậy thì không những là không tìm ra được những quan chức hủ hóa, suy thoái và tham nhũng, mà cái chủ trương quan điểm của ông Nguyễn Phú Trọng thông qua việc đánh thuế tài sản bất minh để lấy lại một số tiền lớn từ cái tài sản bất minh của giới quan chức tham nhũng cho cái ngân sách đảng vốn đang cạn kiệt và hộc rộng, thì cái chủ trương này cũng có thể nói là gần như là vô kế khả thi.
Dạ vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ thưa anh, người ta nhận thấy các báo chí như là Thanh Niên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Zing trên trang mạng đều đã đăng những tường thuật các đại biểu chỉ 1/3 là tán đồng việc thanh tra và kiểm tra tài sản bất minh. Như vậy thì như anh nói là kế hoạch của ông Nguyễn Phú Trọng đã thất bại hoàn toàn. Thì thưa anh, với một tổng bí thư đảng và chủ tịch nước thì liệu rằng ông Trọng sẽ làm được gì nếu chủ trương của ông bị thất bại trong khi ông đang nhen nhúng cái lò lửa trong giai đoạn sắp tới thưa anh?
Thực ra cái việc đó có liên quan tới việc ông Trọng có quyết tâm hay không. Nếu ông Trọng quyết tâm và quyết liệt làm cái chuyện này thì tôi nghĩ rằng có cơ chế để làm cái chuyện này. Tại vì chúng ta biết là ông Trọng thì rất thường học bài của Trung Quốc, và một trong những cái bài học lớn nhất của Trung Quốc chính là cái việc là Tập Cận Bình đã sử dụng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương để làm cái việc là kiểm tra tài sản bất minh của giới quan chức. Và từ năm khoảng 2012 cho tới năm 2016 thì Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lúc đó là Vương Kỳ Sơn nắm được, thì đã làm được khá nhiều việc về cái chuyện là kiểm tra tài sản bất minh. Và trong cái Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương này thì có riêng một cái bộ phận chuyên về cái vấn đề kiểm tra tài chính và kiểm tra nguồn gốc của những cái tài sản không rõ nguồn gốc của các quan chức. Và từ đó có thể nói là Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn đã truy ra được nhiều quan chức ăn hối lộ, tham nhũng và buôn bán bất hợp pháp, và có những khối tài sản rất có thể nói rất rất lớn, có thể kinh khủng khổng lồ. Thế thì tôi cho rằng ở Việt Nam cũng tình trạng cũng rất là tương đồng với Trung Quốc, rất tương tự với Trung Quốc. Nhưng mà vấn đề là Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở Việt Nam có làm được như là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không? Và trước khi mà đưa ra cái chủ trương kiểm tra tài sản bất minh của quan chức ấy, thì thực ra thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã khởi động và cũng đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở Việt Nam một thanh kiếm là ủy ban này có quyền kiểm tra tới cấp quận, huyện chứ không chỉ là cấp tỉnh thành như trước đây. Thậm chí là ủy ban này còn có thể là làm một cái công việc gần giống như là bên công an, có nghĩa là đưa ra những cái đề nghị, khuyến nghị hoặc thậm chí là những mệnh lệnh về cấm xuất cảnh, câu lưu đối với những quan chức có tài sản bất minh và đang trong cái vòng điều tra. Nhưng mà cho tới nay thì rất tiếc là chưa thấy cái chủ trương này hoặc là chính sách này được thực hiện ở Việt Nam. Do vậy mà tôi nghĩ rằng cho tới thời điểm này thì có thể nói là cái chính sách kiểm tra tài sản bất minh và thu hồi tài sản tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng cơ bản đã thất bại. Còn cái việc ông Trọng có làm được cái gì trong thời gian tới thì tôi cho là phụ thuộc vào cá nhân ông là phần lớn, và thứ hai phụ thuộc vào liên quan tới cái cánh tay phải của ông, thanh bảo kiếm của ông ta là Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nếu như Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao quyền, được phân quyền và tỏ ra sắc sảo trong cái việc kiểm tra tài sản tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng thì mới có thể làm được giống như là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ở Trung Quốc. Còn nếu không thì tôi nghĩ rằng tất cả vẫn sập xí sập ngầu và cũng giống như là một hòn đá ném xuống ao bèo thôi, và nó cũng chỉ tạo ra cái vài vòng sóng nhỏ và không để lại một dư âm dư chấn gì hết. Và kết thúc là có thể nói bây giờ là ông Trọng đã đi qua tới gần 2/3 cái đoạn đường của cái nhiệm kỳ 12 của ông rồi, mà trong khi đó thì kết quả chống tham nhũng của ông ta thì vẫn có thể nói là rất khiêm tốn, trong khi đó cái chủ trương, một trong những cái vấn đề lớn nhất, tức là cái chủ trương mà kiểm tra tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng và kiểm tra tài sản bất minh của quan chức thì vẫn chưa đâu vào đâu.
Dạ vâng, theo cái kết quả cho thấy rằng có 156 đại biểu tán thành việc đánh thuế thu nhập cá nhân và tài sản bất minh, tức là tương đương với 32,16%. Như vậy thì còn lại con số là 329 đại biểu, tương đương với hơn 60% chống đối lại vấn đề đánh thuế thu nhập cá nhân tài sản bất minh. Thì thưa anh, liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có thể làm được gì với con số khoảng chừng hơn 300 đại biểu không đồng tình với ông trong cái chiến dịch có thể đánh thuế trên những tài sản bất minh này như vậy thưa anh?
Và đây là cái vấn đề mà anh, cái câu hỏi mà anh Phan Bách đặt ra có rất nhiều khía cạnh có thể phân tích và mổ xẻ và rất thú vị đấy. Tại vì thế này, chúng ta biết là cái cơ cấu về nhân sự ở Việt Nam trong Quốc hội khá là tương đồng với cơ cấu nhân sự ở trong Ban chấp hành Trung ương. Có nghĩa là rất nhiều đại biểu Quốc hội ở Việt Nam nằm trong Ban chấp hành Trung ương, và ngược lại đã là ủy viên Trung ương nằm trong Ban chấp hành Trung ương thì điều đó tương đương với là đại biểu Quốc hội. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra là khi mà hơn 2/3 đại biểu Quốc hội không tán thành, có thể nói là phủ quyết phản bác cái chủ trương kiểm tra tài sản bất minh, thu hồi tài sản bất minh của giới quan chức, thì chúng ta có thể hiểu là ít nhất là hai cái cạnh. Thứ nhất, 2/3 cái số đại biểu Quốc hội đó và một phần lớn ở trong 2/3 đó là ủy viên Trung ương, chính là những quan chức có tài sản bất minh. Có thể hiểu như vậy, rất có thể hiểu như vậy. Và do vậy họ chống lại cái chủ trương này. Và thứ hai là với 2/3 người mà chống lại cái tài sản, chủ trương kiểm tra tài sản bất minh như vậy, thì ông Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với một ban chấp hành trung ương có tới 2/3 người ngấm ngầm không đồng thuận với ông ta trong cái việc liên quan tới cái quyền lợi, lợi ích cụ thể của họ. Còn 1/3 đại biểu Quốc hội tán thành với cái chủ trương kiểm tra tài sản bất minh thì có lẽ là dễ hiểu và có thể giải thích như thế này. Tại vì trong cơ cấu của Quốc hội thì có thường là có khoảng 1/3, 30% cho tới 1/3 là số đại biểu Quốc hội không liên quan tới những ngành kinh tế, những khu vực có quyền lợi, và đó là những đại biểu Quốc hội chuyên trách, ví dụ như là thuộc về các ủy ban của Quốc hội. Thành thử là họ không có liên quan trực tiếp tới những cái lợi ích của bên khối chính quyền. Và do vậy họ có thể mạnh miệng hơn để ủng hộ cái chủ trương kiểm tra tài sản bất minh, mạnh tay hơn để có thể bấm nút đồng thuận với cái chủ trương đó. Còn 2/3 còn lại, như tôi đã nói, thì liên quan nhiều tới khối chính phủ và khối các địa phương, các tỉnh thành, các địa phương. Và đó là những cái người liên quan trực tiếp tới những cái quyền lợi, lợi ích ở các địa phương cũng như là các bộ ngành, ban ngành của chính phủ. Thành thử là hiện nay là cái bài toán lớn, rất lớn đối với ông Nguyễn Phú Trọng là ông ta đang phải đối diện, đối mặt một cái nguy cơ, một cái thách thức rất lớn đối với ông ta về mặt quyền lực cũng như là về mặt chủ trương, là 2/3 trong Quốc hội và có lẽ là cũng khoảng 2/3, ít nhất là 2/3 trong khối ủy viên trung ương, trong ban chấp hành trung ương là không đồng thuận với cái việc ông Nguyễn Phú Trọng muốn kiểm tra về tài sản của từng cá nhân trong từng ngôi nhà của họ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Vâng, cái chuyện đó thì chúng ta còn để lại để bàn tiếp. Thưa anh, một câu chuyện thời sự trong tuần xảy ra là chuyện cô Trần Thị Thu Hà từ Đức bất ngờ quay về Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam không cho phép nhập cảnh và cô trở lại Bangkok để trở lại Đức. Trong khi đó thì nhiều người hồi đầu tháng này có những tin tức nói về chuyện ông Trịnh Xuân Thanh có thể sang Đức. Thì thưa anh, cái chuyến đi giữa Việt Nam và Đức xảy ra như vậy thì có hy vọng nào với ông Trịnh Xuân Thanh bất ngờ một ngày nào đó lại có mặt bên Đức không, thưa anh?
Tôi không thấy cái mối quan hệ tương hỗ giữa trường hợp của cô Lê Thị Thu Hà với lại trường hợp của Trịnh Xuân Thanh. Cô Lê Thị Thu Hà là một cộng sự đắc lực của luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, và đã bị bắt cùng với ông vào cuối tháng 12 năm 2015 và sau đó là cùng bị xử án với ông. Và cô Lê Thị Thu Hà đã bị xử án với mức 9 năm tù giam và chỉ đến năm 2018, đến tháng 10 năm 2018 thì mới được, qua cái sự trao đổi giữa nhà nước Đức với Việt Nam thì mới bị tống xuất, coi như là một cái điều kiện, một trong những cái điều kiện để trao đổi và lấy cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu. Tức là tháng 6 năm 2018 thì cô Lê Thị Thu Hà và ông Nguyễn Văn Đài đã được đưa sang Đức. Nhưng mà chỉ có một điều thế này là theo thông tin mà tôi biết được thì cái việc mà cô Lê Thị Thu Hà tự động trở lại Việt Nam đã không được cái sự ủng hộ của gia đình cô. Vì gia đình cô không muốn cô trở lại Việt Nam trong cái tình cảnh như này và sợ là cô lại bị bắt lại. Cho nên là cái việc cô Lê Thị Thu Hà trở lại Việt Nam trong cái hoàn cảnh như thế này, trong cái tình hình như thế này thì theo tôi là không nên. Mà nên cùng với ông Nguyễn Văn Đài tiếp tục cái cuộc đấu tranh nhân quyền ở nước Đức và ở châu Âu, mà thay vì trở lại Việt Nam. Còn cái việc cô Lê Thị Thu Hà trở lại Việt Nam thì theo tôi thì không liên quan, hoàn toàn không liên quan tới Trịnh Xuân Thanh và cũng không liên quan tới một cái chính sách nào đó của nhà nước Đức trong cái mối quan hệ đối với Việt Nam, và không có thêm một cái cuộc trao đổi nào đó. Theo tôi là cái việc mà Lê Thị Thu Hà trở lại Việt Nam không liên quan tới một cái cuộc trao đổi nào đó giữa Đức và Việt Nam.
Xin nói thêm anh là chúng tôi không so sánh với chuyện của cô Trần Thị Thu Hà về Việt Nam và chuyện ông Trịnh Xuân Thanh sang Đức có liên hệ với nhau, bởi vì hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cái chuyện đi giữa Việt Nam và Đức xem ra nó xảy ra thường xuyên. Một người đi về, một người có thể ra đi. Thì anh nghĩ rằng Trịnh Xuân Thanh có thể một ngày nào đó lại ra đi âm thầm đến Đức không, thưa anh?
Tôi cho đó là một điều chắc chắn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại vì chúng ta biết là khi mà Trịnh Xuân Thanh từ cái lúc mà được các cơ quan Việt Nam tuyên truyền là tự nguyện trở về nước đầu thú vào đầu tháng 8 năm 2017, thì lúc đó ít người nghĩ tới cái việc là sẽ có một cái lần nào đó mà sẽ có những cái cuộc đàm phán giữa Đức và Việt Nam để Trịnh Xuân Thanh có thể quay trở lại Đức. Thế. Nhưng mà đến cuối năm 2017 thì đã bắt đầu có những cái cuộc đàm phán như vậy, bắt đầu hé lộ cái ý định dự kiến là có thể đặt ra cái phương án đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức để giao trả lại cho người Đức. Đó là một cách để cho Việt Nam lấy lòng người Đức và xoa dịu, đồng thời là phục hồi cái mối quan hệ chiến lược giữa người Đức và Việt Nam. mà người Đức đã phải tạm ngưng cái mối quan hệ này từ tháng 9 năm 2017. Thế thì đến tháng 2 năm 2018 thì đã có cái xác nhận chính thức từ phía Liên minh châu Âu. Cái lúc đó đã có những cái trang mạng của Liên minh châu Âu xác nhận là cái việc giữa Đức và Việt Nam đã có cái đàm phán để trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức, và đồng thời là sẽ đưa luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thị Thu Hà sang Đức. Thì đến tháng 6 năm 2018 thì luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thị Thu Hà đã được đưa sang Đức. Nhưng mà còn vấn đề của Trịnh Xuân Thanh, đây là một cái, tôi cho là một cái vết đen rất lớn, một vết đen rất lớn. Mà nếu như là Việt Nam mà trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức thì sẽ phải thứ nhất là xác nhận đó là cái việc bắt cóc chứ không phải là Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú. Thứ hai là khi mà Trịnh Xuân Thanh sang Đức rồi thì chắc chắn là Thanh sẽ trở thành cái tâm điểm, có thể nói là một tâm điểm vô cùng lớn của tất cả cái giới báo chí của Đức và phương Tây, và họ sẽ tập trung phỏng vấn Thanh về cái việc mà anh ta tự nguyện về nước đầu thú hay anh ta bị bắt cóc, và họ sẽ làm tung tóe cái việc này lên. Và chắc chắn là cho dù Thanh trả lời thế nào chăng nữa thì đó cũng sẽ là những cái bằng chứng mà tôi nghĩ rằng không thể phủ nhận về cái chuyện Thanh đã bị bắt cóc ở Berlin, và cùng với cái hồ sơ mà cảnh sát Đức cung cấp cho báo chí phương Tây từ trước đến nay. Và vào lúc đó thì chắc chắn là cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào tháng 7 năm 2017 sẽ càng tung tóe hơn nữa và làm mất mặt chính thể độc đảng ở Việt Nam hơn nữa. Và thứ ba là cái hậu quả thứ ba là nếu mà trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức thì không biết là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ăn nói như thế nào nếu như sắp tới trong năm 2019 ông ta thực hiện một số cái chuyến công du sang châu Âu. Như là có lẽ là như là những cái dự kiến mà tôi đã nghe thông tin là ông ta sẽ có thể làm như vậy. Đó, thì đó là những cái vấn đề rất khó. Nhưng mà bây giờ nếu không trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức thì Đức sẽ khăng khăng bảo lưu cái quan điểm nhà nước pháp quyền của họ, và khăng khăng bảo lưu quan điểm là Đức đang đóng vai trò số 1 về chính trị và kinh tế trong Liên minh châu Âu và có vai trò gần như quyết định đối với Nghị viện châu Âu cho cái việc mà có xét cho Việt Nam có phê chuẩn cái hiệp định thương mại Việt Nam tự do Việt Nam châu Âu hay không. Đó, thì bây giờ nếu không trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức như là một trong những cái điều kiện tiên quyết của nhà nước Đức thì rất có thể là nhà nước Đức sẽ không đồng thuận, không chấp thuận đối với hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu. Mà theo cái quy định của Nghị viện châu Âu và của hiệp định này ấy, thì khi mà tháng 3 năm 2019 thì hiệp định này sẽ được đưa ra cho Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Và trên cơ sở là phải có một sự đồng thuận của 27 quốc gia, của quốc hội 27 quốc gia nằm trong khối Liên minh châu Âu. Mà chỉ cần một trong 27 quốc gia đó không đồng thuận về hiệp định này thì Nghị viện châu Âu sẽ không thể phê chuẩn. Như vậy thì đặt ra một cái dấu hỏi, một cái vấn đề lớn là nếu như nhà nước Đức, Quốc hội Đức không đồng thuận với hiệp định này thì sao? Đây là cái vấn đề mà bây giờ chính là đặt vào ông Nguyễn Phú Trọng, và ông ta sẽ phải giải quyết cái vấn đề này trong thời gian tới. Và tôi cho rằng trước sau thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ phải nhân nhượng phía Đức mà thôi, và cũng sẽ phải đưa trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức. Và cái khoảng cái thời điểm mà giao trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức khả năng nhiều là sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ đây cho tới tháng 3 năm 2019, có nghĩa là vào trước cái thời điểm mà Nghị viện châu Âu nhóm họp để quyết định có phê chuẩn cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu hay là không.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng rất nhiều, và đến đây thời lượng phát thanh cho Việt Nam tuần qua cũng không còn nữa. Xin cảm ơn anh Dũng rất nhiều, và hy vọng sẽ bàn tiếp về chuyện này trong tuần tới. Dạ.
Xin cảm ơn mình Phan Bách và quý thính giả nghe đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.